Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. À, bữa nay ngày cuối ha. Thì coi như kỳ giảng pháp kỳ này thì mục đích chúng tôi cũng như thường năm thì qua để có cái duyên và cũng đồng thời gieo duyên tiếp cho những người Phật tử. Tức là quý vị Phật tử đây thì nó cũng là một cái thế nên cũng là mình có thể nói như là một cái, nói theo nghĩa đời là một cái bổn phận của một cái vị xuất gia. Xuất gia thì thọ đồ tín thí, cho nên ấy sự bù đắp lại cho những người có lòng tin mà cúng dường bố thí là bằng cái pháp thí, người ta là tài thí. Và kỳ này thì cũng là có một cái hồi hướng đến cho cô Hỷ Lạc. Thì tương đối thì đây là những người Phật tử lâu năm thì đều biết cô, hay là những người Phật tử thường xuyên đến chùa. Thì mình cũng hồi hướng vậy là cũng để cho bao giờ cũng cho cái người mất được sinh về cõi cao siêu hơn. Tất cả những cái sự cao siêu đó thì nó nằm ở nơi cái chỗ trí huệ, tức là Phật Pháp. Thì để tiếp tục với những cái ý tưởng hồi hướng như vậy, thì tiếp tục thì chúng ta tiếp về cái Pháp Đại Thừa. Thực ra Phật tử của chúng ta là Phật tử của Đại Thừa. Nói đúng là mình có cái duyên theo Đại Thừa. Thì cái Pháp Đại Thừa như bữa trước mình nghe, thì bắt buộc mình phải nghe những cái Pháp của thế gian. Ở thế gian này có những cái thiện pháp và cũng có những là những cái mà con người ta rất là coi trọng và tôn kính, nhưng mà nó vẫn thuộc về thế gian pháp, những cái đạo đức, những cái việc thiện của cuộc đời. Rồi nó có những cái người ta cũng rất là kính trọng và coi như người ta còn coi cao hơn, tức là những cái bậc tu hành xuất thế, đức hạnh nó thoát lìa tất cả cái tình đời này nọ. Cho nên trong đạo Phật nó mới có cái là cái pháp thế gian là nhân thiên thừa, rồi đến cái pháp của thanh văn duyên giác là cái pháp giải thoát thanh tịnh bậc thánh. Bây giờ mình là có cái duyên với pháp Đại Thừa, thì Đại Thừa thực ra là không phải là bậc thánh, nhưng mà lại cũng không phải là cái pháp đạo đức đạo hạnh của thế gian. Cho nên vì vậy nó rất là khó hiểu, khó nói. Thì thế là mấy kỳ trước nghe mình phân tích phân giải để cho làm sao mà cho nó thấy ra cái chỗ mà cứ khó nói của Đại Thừa. Đại Thừa là con đường Bồ Tát Đạo. Thì một vị Bồ Tát đôi khi người ta không có nói là thánh được, người ta mới dùng cái chữ Bồ Tát. Tại vì trong đó cái chữ tát là tát đòa đó, thì nó có nghĩa là hữu tình, là chúng sinh. Còn là chúng sinh, tức là hữu tình, tức là còn có tâm thức, còn là sinh rất nhiều, tái sinh rất nhiều, gọi là chúng sinh, sinh tử liên tục vô cùng tận. Cho nên Bồ Tát vẫn là một hữu tình, một sinh tử, cho nên không có thể kêu là thánh được. Nhưng mà nếu mà nói Bồ Tát là chỉ là những người thiện ở thế gian, thì nói theo Pháp á, thế cái pháp thiện, pháp của Bồ Tát chỉ là pháp thiện thế gian thì nó không có đúng. Cái pháp Bồ Tát nó phức tạp quá và nó quá khó hiểu. Bởi vì mình sẽ thấy cũng có nhiều vị ngày mình nghe nói Bồ Tát mà thực hành những cái nó nghịch lại. Đôi khi ở trong Pháp Đại Thừa không có coi Ngài Đề Bà Đạt Đa là một vị phản đồ và ác. Như là cái nhìn của bên Nam Tông, bên Tiểu Thừa, mà lại nhìn là một Bồ Tát thị hiện ra một cái nghịch hành, đi ngược lại. Cho nên mình bảo không biết Bồ Tát làm gì mà tự nhiên lại làm ác, cũng nói là hành Bồ Tát. Rồi có nhiều kinh điển của Đại Thừa nói câu khi mình cũng không hiểu như thế nào. Mình chỉ biết là nó gom lại ở cái chỗ phiền não tức Bồ Đề. Phiền não tức Bồ Đề, làm sao mà phiền não mà lại là Bồ Đề được? Cho nên đôi khi có nhiều người hiểu cái nghĩa tức ở đây là phiền não nó tức giận Bồ Đề. Như là Ma Vương nó tức giận Đức Phật. Nên vì thế là cái pháp Bồ Tát nó lạ, làm mình cũng đâm mà mình không biết phải giải quyết nó như thế nào. Cho nên nói là cái lý thì nó cũng quá thâm sâu phức tạp, người mình chịu. Mà cái đại biểu cho cái lý mà nó khó nắm, khó bắt đó là cái tính không. Đến không rồi đến cái thứ nhì bảo là duy thức, duy tâm, là tất cả nó chỉ là tâm thức biến hiện thì mình lại càng khó hiểu nữa. Nhưng mà nó cũng gọi là nó cũng là cái có đi, nhưng mà còn cái tính không thì mình biết sao. Rồi đến cái Phật tính như Lai Tạng thì mình vốn bản giác, mình vốn là Phật. Vốn là Phật thì tại sao mình lại là chúng sinh? Tại sao mình lại đi làm ác? Cho nên nó cứ là những cái lý của nó rất là khó nói. Thì bây giờ đôi khi có thể nói là mình nghe về cái hành Bồ Tát. Thì mình thấy cái thực hành của cái vị Bồ Tát. Thì mình sẽ đặt một cái câu hỏi là tại sao? Thì từ đó, đó thì mình có thể nói là bởi vì cái chân lý nó như vậy. Cái lý lẽ mà tại cái Bồ Tát làm như vậy là bởi vì cái chân lý nó như vậy, cho nên Bồ Tát làm như vậy. Thì chúng tôi nghĩ là nói như vậy thì nó có thể cho mình rõ về cái lý, cái chân lý. Mà từ đó, đó các vị Bồ Tát có ra những cái thực hành rất lạ. Nhưng mà bởi vì cái lý nó không cùng. Mà mình có thể nói, nếu mà muốn cho đúng thì mình nói có cũng là sai. Mình nói không có cũng sai. Mình nói vừa có vừa không có cũng sai. Mà mình nói cách nào đi nữa cũng sai. Mà nếu mình muốn nói đúng thì có cũng đúng, mà không cũng đúng, mà vừa có vừa không cũng đúng. Giờ cái chân lý nó có một cái tính chất như vậy. Đó. Ví dụ con người của mình, nó là có hay là nó không có. Thì mình vừa nói là nếu nó là có thì nó phải có ngay từ đầu. Tại sao từ cái chỗ mình không có bây giờ mình xuất hiện? Bây giờ bà mẹ có thể hỏi đứa con là con ở đâu? Cái lúc mà ba mày mới gặp tao thôi thì mày ở đâu? Rõ ràng là không có. Không có rồi xuất hiện. Thành ra từ cái không có ra, nó ra có xong rồi nó lại không có nữa. Cho nên giờ mình thực sự mình là có hay là không có. Thành ra mình có thể nói vừa có vừa không có cũng đúng. Mà nếu mà kỹ ra, nhìn kỹ ra, nếu mà đã gọi là có thì phải ngay từ đầu phải có. Cho nên cái có nó thành không đúng. Nếu là không có thì nó phải không có đời sau. Nếu mà trước đó nó không có thì nó không có thể sinh ra được. Không thể từ một cái không có mà ra một cái có được. Cho nên cái chân lý của mình nó lạ lùng lắm. mà chư Phật, chư Bồ Tát là giác ngộ được cái chân lý đó, chân lý của tâm thức, của hữu tình. Cho nên giờ đó là cái nói về lý nó rất là không cùng. À, thì thế đó mà khi mình thì nhận xét là tại sao mà cái hành của Đại Thừa, à, đôi khi cái thực hành ở trong cái Đại Thừa đó thì nó mà cái người mà không rõ cái lý do á, thì người đó người ta sẽ có nhiều cái nhận định sai. Thì bây giờ trước tiên hết là mình là người Phật tử Đại Thừa, thì bây giờ một cái người ta không phải tôn giáo, người ta không phải Phật giáo, người ta hỏi mình ấy, thì anh theo đạo Phật, nhưng mà tôi nghe nói đạo Phật nó cũng có cái phái Nguyên Thủy, rồi cũng có Đại Thừa, thì anh theo cái nào? Mình mà tôi theo Đại Thừa. Thì người ta có thể hỏi thì cái pháp Đại Thừa nó thực hành như ra làm sao? Thì lắm lúc mình thực sự mình không biết nói làm sao á. Nhưng mà giờ mình làm gì thì mình nói nấy. À, mình thấy rõ là thì mình là theo Đại Thừa, mình có duyên Đại Thừa thì mình nói ngay, thì tôi tụng kinh, tôi niệm Phật, tôi lễ Phật, tôi cúng dường Tam Bảo. Thì bây giờ đó thì mình nhận xét, thì khi mình niệm Phật mình lần sâu chuỗi thì thấy bên đạo Thiên Chúa người ta cũng có sâu chuỗi, người ta cũng lần, Hồi giáo cũng lần sâu chuỗi, lần kỹ lắm. À, từng thấy là mình lên cái xe bus để chở xe bus mình mướn, cái anh tài xế Hồi giáo lên trước khi mà lái xe nổ máy rồi đó, bên cạnh có ngay cái sâu chuỗi, cầm lên một cái là niệm liền, niệm hết một sâu rồi mới chạy. Mà Ấn Độ giáo thì cũng lần sâu chuỗi. À, lần sâu chuỗi thì hỏi lần niệm gì, là niệm những cái tên của các bậc thánh, thì cũng giống như mình niệm danh hiệu của Phật gì vậy thôi. Thế nên giờ mà vậy thì nó giống nhau sao? Nó chỉ khác là anh tin ông thần này, tôi tin ông thần kia, còn cái cách nó giống như vậy thôi. Thì nếu mà mình hỏi đạo Phật ấy, thì đạo Phật bảo coi vậy thì nó không có giống nhau. Rồi hỏi mình chứ mình có làm thiện không? Thì mà dĩ nhiên là Đức Phật là dạy tôi làm thiện, dạy tôi là không làm ác. À, thì đạo khác cũng có cái dạy như vậy. À, mình bảo đạo Phật tôi có giới luật, có Bồ Tát giới, ở đạo nào nó cũng có giới hết á. À, mà nếu mà nói về giới thì có lẽ cái người Phật tử Đại Thừa, nhưng mà nói riêng và nói chung người Phật tử á, là lỏng lẻo về giới luật nhất. Nhiều khi mình không biết rõ giới của mình là gì á, chứ còn mấy cái tôn giáo kia đó giữ cho đến chết thì thôi. Đó. Ví dụ không nhận cái tiếp máu là chết thì chết, không nhận. À, đạo Hồi ấy mà làm khủng bố mà bị bắt vào mà không đúng cái giới luật của nó là nó không chịu, nhất định nó không chịu. Nghĩa là bị bắt làm tù nhân là đôi khi cũng phải dành cái giới của nó. Nhưng mà đạo Phật thì ôi sao cũng được. Nhất là Đại Thừa nữa thì ôi sao cũng được. Cho nên đó là điều mình thấy là thì nhưng mà mình vẫn có, cũng có. Nhưng mà nếu nói ra thì theo cái lý mà nhưng mà khác, của Đức Phật là khác. Thì các tôn giáo mà thì anh khác thì tôi cũng khác như vậy. Nhưng mà mình biết khác thế nào. Bây giờ mình thường nghe Phật giáo Đại Thừa các hành Bồ Tát. Rồi nghe là Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện thân là Tử Bi Đại Từ Đại Bi đó. Nghe không bỏ chúng sinh gì đó. Nhưng mà mình nhìn xung quanh mình không có thấy Bồ Tát đâu hết. Rồi lúc khi mà niệm Phật nó linh ứng, mà có nhiều người rất là niệm thấy linh, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thấy linh, có nhiều người niệm không thấy. Có nhiều người đến chùa cầu điều gì thấy chẳng linh ứng gì hết, bèn sang nhà thờ cầu, cầu cái thấy linh ứng, linh ứng cái thôi, bèn bỏ đạo Phật theo đạo của Chúa. Rồi có thầy thấy mới nói là ông cầu đạo Phật nó sắp linh rồi, cái ông nhảy sang đạo Chúa, ông tưởng đạo Chúa linh. Thôi thì mình cũng chẳng biết thực sự như thế nào. Nhưng mà rồi có nhiều vị này sẽ nói rằng là tất cả những cái mình hành tu đó nó bình dân quá, nó mê tín quá, nó chưa có cái gì là pháp là đạo hết á. Thế bây giờ thì nếu cái đó không phải là pháp là đạo thì cái gì là pháp đạo đây của Đại Thừa đây? Thế mình bảo là mình phải từ bi, mình phải thực hành cái từ bi hỷ xả, sống phải vui vẻ mọi người, cởi mở hỷ xả, rồi phải từ bi, rồi mình ấy đi làm mà từ thiện này nọ đó, thì phải thực hành những cái đó. Nhưng mà pháp của Đại Thừa nó không phải là cái pháp thế gian. Thế bây giờ đó thì nó có những cái thực hành từ đó, nhưng mà nó không phải là ở chỗ nào, nó khác ở chỗ nào. Thì thực sự thì mấy bữa mình cũng đã nghe đó. Thì cái thực hành, cái sự sống của muôn loài nó thể hiện ra, và đạo Phật cho mình hay là nó như là mình nói, nó có ba lớp. Cái tâm thức của mình á, cái lớp mà nó hiện hiện ra hữu hình thì nó phải có một cái thân căn, và nó phải gặp gỡ nhau. Các đồng loại nó gặp nhau, và nó có một cái cảnh giới. Thì thông thường mình nói là mình sinh ra, tức là cái thân và cái tâm mà mình sinh ra nó là chính báo, nó có một cái nhân cho nên nó kêu là báo. Và cái cảnh á, mà mình sinh ra, mình sống ở trong đó, đó là cái thế giới đó, nó kêu là y báo, tức là y vào đó, nương vào đó, hiện ra cái quả báo của mình. Thì như vậy á, là luôn luôn nó có, mình có mặt là có mình, có một cái thế giới và có các đồng loại. Thì nó như vậy, thì đó là cái lớp trên, cái mặt trên của tâm thức. Ở đây nó hiện ra, người ta thấy ra được cái tâm mình như cái trước mình nghe đó. Người ta thấy ra được người này tốt, người này hiền, người này vui. Tức là thấy ra tâm, thấy ra qua cái đối xử qua lại với nhau, thấy ra qua nơi cái nói, qua nơi cái thân. Thì người ta thấy ra cái tâm. Nhưng mà ở trong tâm đó, nó rất là phức tạp. Cho nên đó là cái lớp sâu thứ hai. Mình đã nói là cái phần phức tạp này của tâm thức này là khiến cho mình chỉ là một người phàm. Dù là mình có làm gì đi chăng nữa, mình cũng chỉ là một người phàm. Thành ra cái lớp đó, cái lớp mà khiến cho mình chỉ là một người phàm, thì ở trong đạo Phật kêu nó là phiền não. Và nó có rất nhiều loại phiền não, và nó liên hệ với nhau. Và cái gốc chính của Đại Thừa nói nó là vô minh. Còn các cái mà phổ thông mà mình thường nghe, Tiểu Thừa, Đại Thừa đều công nhận nó là tham sân si. Vậy thì cái tâm thức hoạt động của con người của mình ấy, thì nó như vậy. Và mình biết rằng là khi mà mình nghe cái chữ tham sân si ấy, để thấy ra cái tâm phiền não, tâm căn bản của con người phàm mình đó. Thông thường ấy, thì mình hiểu cái nghĩa tham sân si qua những cái hành động của những cái con người mà nó làm ác, nó lừa người khác, nó bóc lột người khác, rồi nó hành hạ, đánh đập người khác, cái đó là sân, cái bóc lột, tham lam thì nó là tham. Và của những cái người mà mình thấy không biết đối xử, không biết gì hết là si. Thì mình cứ qua cái đó, mình thấy cái tham sân si nó là như vậy. Bây giờ ở trong đạo Phật mới định nghĩa là cái tham sân si mà nó là gốc đó, thì là đến những cái bậc mà mình cho là thánh đó, là vẫn là tham sân si. Cho nên bữa trước chúng tôi có trình bày rằng là nếu mà mình mà tu thiền định đó, mình thanh tịnh tâm, mình lìa khỏi tất cả những cái trói buộc của cõi dục này, thì mình sinh vào sơ thiền hay nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì đạo Phật nói là mình cái gốc nó vẫn là tham sân si, nhưng mà cái tham sân si của các cõi trời đó nó không có được coi là ác, còn cái tham sân si của cõi dục đó, nó bị coi là ác. Thành ra cái tham sân si của những cái cõi trời cao ở trên đó, cõi trời của thiền định đó, nó được gọi là hữu phú vô ký. Vô ký là không thiện, không ác. Nó là vậy. Nó không, nó là tham sân si cho nên nó không được coi là thiện. Nhưng mà nó không phải ác, bởi vì nó nhờ cái lực của thiền định đó chế ngự nó xuống như vậy. Thì các cái bậc thánh ở thế gian của mình đó, còn thua những cái bậc mà sinh vào cõi trời nó nữa mà. Thì như những người thánh, người đạo đức nó, người ta vẫn có cái chấp ngã tham sân si. Tại vì cái gốc chính á, cái anh phiền não mà đối với đại thừa, cái anh phiền não mà nó làm lãnh đạo mấy cái anh phiền não khác thì nó là cái vô minh, và nó hiển hiện ra một qua một cái mặt khác cho mình dễ thấy, đó là cái chấp ngã. Đó, cái anh phiền não chấp ngã kêu là hữu ngã kiến, và cái anh phiền não vô minh thì những cái anh phiền não đó nó luôn luôn nó có mặt ở trong những cái loài người và loài trời mà chưa có chứng ra, chưa có diệt được những cái phiền não đó. Bao giờ diệt ra được cái phiền não đó, nó mới lộ ra cái con đường đạo của đạo Phật, là cái đặc biệt là con đường giải thoát. Thành ra những cái gốc đó, những cái gốc phiền não như là vô minh, tham sân si của cả những cái cõi trời cao, của cả những người đạo đức, nó mới làm cho những hữu tình đó vẫn còn luân hồi như là mình, vẫn phải tái sinh ra, tái sinh vào cõi trời, tái sinh vào những cõi trời rất là cao, và có những cái hiển hiện ra mà nếu mà mình là con người mà mình thấy thì mình cho là cái bậc thánh, bậc thượng đế gì rồi. Nhưng mà với đạo Phật ấy, thì gốc của nó vẫn là cái gốc luân hồi, không có được coi là thánh mà là phàm. Thành ra ba cõi đều là phàm hết. Nên vì vậy mà mình biết là chính vì vậy khi mà mình muốn hiểu rõ đạo Phật là mình phải hiểu rõ cái phiền não. Còn chưa hiểu rõ phiền não thì mình cũng chưa có thể nào rõ được con đường của thanh văn duyên giác. Đặc biệt là con đường Bồ Tát là mình sẽ hoàn toàn không biết. Mình sẽ biết là lẫn lộn. Thành ra chính vì vậy mấy bữa mình mới phân tích rồi đó. Nên là từ cái chỗ đó là cái lớp thứ hai. Cái lớp đó nó là muốn thành các cái bậc thánh của đạo Phật đó, là phải tận diệt nó. Thì cái tận diệt như vậy nó và niết bàn tịch diệt, nó có phải là một cái gì hư vô, nó có phải là một cái đoạn diệt, tức là không có, không còn gì nữa hết, nhưng mà có niết bàn, có cái chỗ giải thoát tất cả khổ đau. Đó. Nó như vậy. Mà cái chỗ đó nó rất là thâm sâu vi diệu, cho nên nó coi như là cái lớp thứ ba. Mà cái pháp của thanh văn mới duyên giác đó, chỉ cần đạt được cái mục tiêu thoát khỏi tất cả những cái hiển hiện ra của nhân quả, cái mặt ngoài tức là thân với cảnh giới, chính báo, y báo, thoát được cái đó, mà cái gốc của nó hiện ra những cái y báo, chính báo nó là phiền não, cho nên diệt cái phiền não thoát là coi như đạt được cứu cánh. Các vị đó không có một cái tâm ý, không có một cái ý nguyện khám phá, tìm tòi cho nó ra cái chỗ mà cái lớp sâu nhất, lớp căn bản đó nó như thế nào, nó ra làm sao. Các vị đó chỉ thấy là nếu mà đạt được cái đó thì được cái giải thoát khỏi luân hồi, như vậy là thỏa mãn rồi. Cho nên vì vậy mà cái giáo lý của Đại Thừa đó, trước mình mới nói đó, mới để khai mở đẩy các vị đó vào trong cái tác động của những cái chân lý đó, nó vi diệu vô cùng á, cho nên nó mới có cái chỉ trích và phê bình những vị đó là tiểu thừa. Mà cái mục tiêu á, không phải là so sánh hơn thua, mục tiêu là để cho thấy là nó còn có cái, còn có một cái gì nữa, cái đó cao hơn. Mà để nói lên điều là chính các bậc thầy, chính các bậc thầy của các vị thanh văn duyên giác đó, tức là Đức Phật, là cái người mà đi đến tột cùng tất cả cái chân lý đó. Cho nên là tại sao? Cũng như là mình chỉ cần lấy ra một cái bằng cấp tiến sĩ mà do một sự đỡ đầu của một vị giáo sư, một professor. Tại sao mình không trở thành professor luôn? Nó vậy đó. Cho nên nó phải tiến lên nữa. Mà tiến lên nữa thì nó có rất nhiều điều. Nó ngoài sức tưởng tượng. Tức là bữa trước mình mới nói là thực sự ra đó là khi mà để học, để nhận xét thì mình mới phân nó ra. Phân nó ra thì đều không phải là điều sai gì hết. Cũng như là mình lấy cái tượng Phật. Thì giờ tượng Phật nó bằng tượng, thí dụ mình muốn lấy thí dụ là tượng Phật bằng vàng để cho cái chất liệu nó cao quý lên. Thì lấy cái tượng Phật bằng vàng ra thì rõ ràng là cái chất vàng với lại cái hình tướng Phật thì nó vẫn là hai. Nó vẫn là hai. Cho nên khi mình nói là cái nó bằng chất vàng, tượng Phật này bằng chất vàng, tượng Phật là vẫn là một cái hình tượng, hình tướng Phật. Và vàng vẫn là cái chất, nó vẫn là hai. Thì nói vậy đó, chất vàng thì nó là một chất kim loại, nó theo hóa học thì nó là như thế này, thế này, thế nọ gì đó. Còn cái hình Phật thì nó nói trong vị Phật này nọ, mình vẫn thấy nó như là hai thế giới khác nhau. Nhưng mà khi mà mình nhìn kỹ vào cái tượng Phật thì không thể nào mà lấy cái tướng Phật đó ra khỏi cái chất vàng mà nó có được. Thành ra ở trên cái thực á, thì nó như vậy. Cho nên bây giờ mình rất là rành về cái chất vàng, mình cũng rất là rành về Phật. Nhưng mà bây giờ ở ngay cái tượng Phật á, thì hai cái đó nó không có tách khỏi nhau, không có tách lìa khỏi nhau được. Và càng đi sâu vào á, thì mình càng gặp nhiều cái lý mà nó mình khác lạ. Cho nên chúng tôi cũng có nói ở đó là ngài Pháp Tạng là tổ thứ ba của Hoa Nghiêm Tông ấy. Khi mà vua Võ Tắc Thiên ấy, thỉnh ngài Pháp Tạng giảng về Hoa Nghiêm ấy, thì vua nghe, tức là bà Võ Tắc Thiên ấy, vua nghe thấy nó không có thể nào nắm được cái gì hết. Cho nên rốt cuộc ngài Pháp Tạng mới phải lấy thí dụ. Thí dụ về cái chân lý của Đại Thừa, chân lý mà nói đúng là của mình mà Đại Thừa nhìn rõ ra. Thì ở ngay trong trước cái sân vua đó, nó có con sư tử vàng, hai sư tử. Ngài mới lấy ngay cái con sư tử vàng đó, thí dụ cho cái cảnh giới của Hoa Nghiêm. Cho nên nó mới có một cái là Kim Sư Tử Chương, là một cái chương nói về cái mà tương tức, tương nhập này nọ á, của các pháp á. Cho nên người mới giải thích cái chất vàng và cái tướng của con sư tử. Cái chất nó như là thể tính, cái tướng nó như là mặt duyên khởi. Thì cái tướng nó có sinh có diệt. Mà cái chất á, thì thực ra nó không sinh không diệt. Cái tướng nó có tạo tác cho nên nó có sinh có diệt. Thực ra cái thể chất đó nó không có tạo, nó không có tạo gì hết. Nếu nó mà thành, khi mà nó tạo ra sư tử mà nó là sư tử ấy, thì nó không còn là vàng nữa. Cho nên ở cái lý luận đó nó qua nó lại, nó đến cái chỗ không cùng tận. Rồi thí dụ như là cái mắt nó cũng chỉ chính là cái tính vàng thôi. Cái đuôi nó cũng là cái tính vàng thôi. Mà cái thể tính nó không có nhiều, nó không có hai, không có ba. Mà nếu thể tính nó là một cũng không đúng. Nếu thể tính nó là một thì mắt với đuôi sẽ là một. Cho nên từ cái tính vàng nó hiện ra cái tướng. Mà cái tướng nó vô lượng vô biên, mà không có một cái tướng nào mà nó không phải là cái tính vàng hết. Cho nên cái tính nó không phải là một, nhưng mà nó không phải là nhiều. Nếu nó là nhiều thì nó là nhiều cái vàng. Và vậy là nhiều thể tính khác nhau. Cho nên như vậy, từ cái chỗ nếu mà nó là một. Nếu mà nhìn theo cái nó đều là tính vàng hết á, thì ở nơi cái con mắt của con sư tử đó, nó có hết cả cái đuôi, cái chân, cái mình, cái răng, tất cả những cái gì nó có ở trong đó. Cho nên một là tất cả là một, và nó đi không cùng. Cho nên cái chân lý mà thể tính của mình là không, mà cái tác dụng của cái không đó, nó chính là nhân quả duyên khởi. Từ trong cái sau này duy thức phân tích ra, từ trong cái không nó hiện ra cái duyên khởi, thì nó có thêm một cái nữa, không à? Nó có thêm một cái tác dụng nữa, là một cái tác dụng che mờ. Cái tác dụng che mờ đó chính là phiền não. Tại vì khi mà cái vàng nó hiện ra con sư tử hay là hiện ra tượng Phật đó, thì cái tướng đó nó có tạo tác, nó có sinh, có diệt. Thì cái tướng sinh diệt đó, nó che cái tính vàng đi. Nó che mất cái tính vàng, làm cho cái nhận thức đó, cái nhận thức của tâm thức đó, nó thấy. Mà cái tâm thức nó vốn tính chất của nó là tính không và là chân như và là Phật tính. Thì cái tính chất đó, nó nhìn thấy cái hiện tượng nhân quả tướng bên ngoài, thì cái tính chất đó, nó nghĩ rằng là nó chính là cái nhân quả duyên khởi, tức là cái sinh diệt sinh tử. Cái tính chất thấy như vậy á, kêu là vô minh. Cho nên vì vậy á, mà khi giác ngộ rồi á, thì Đức Phật mới thấy là tất cả chúng sinh thực ra là Phật hết. Nhưng mà ở trong cái hiện hữu ra của nhân quả duyên khởi, mình chấp cái hiện tướng của nhân quả duyên khởi đó là tôi. Cho nên vì vậy cái hiện tướng nhân quả duyên khởi nó che mất cái thật tính của mình. Tức là cái mình nhìn vào một cái tượng vàng, tượng Phật vàng á, thì cái tướng của Phật nó che mất cái tính vàng. Mình thấy là Phật chẳng hạn vậy. Cho nên trong thí dụ như vậy để cho nó hiển ra cái lý kỳ ảo đó, thì cũng vậy. Cho nên thực ra cái thể tính của mình á, là giải thoát, là niết bàn, là Phật. Nhưng mà mình cứ thấy cái thân tướng này của mình nó thuộc về nhân quả luân hồi, nó được sinh ra và nó sẽ mất đi và nó sẽ sinh nữa. Mình thấy những cái đó là tôi mà nó cái đó nó, khi thấy nó là tôi á, thì nó đâm nó che mất cái thật tính Phật tính của mình, không sinh không diệt. Nên cái chỗ, những cái chỗ đó thì chúng tôi nghĩ là nó phải nghe nhiều lắm. Cái đến cái pháp của Đại Thừa nó, những cái câu nói đó mình phải nghe và phải tư duy, phải suy nghĩ và phải nghe rất nhiều. Rồi từ á, thực sự ra nếu mà mình chịu nghe nhiều á, thì mình sẽ thấy là quả thực cái tâm thức của mình nó lợi hại á. Nó sẽ bắt đầu nó nhận ra. Nhưng mà bởi vì chúng ta ít nghe quá, và đồng thời tâm thức của mình nó quen nghĩ cái tất cả những cái này là sự thật duy nhất của đời mình. Cho nên vì vậy một cái gì khác lạ với nó mình thì tự nhiên là cái tâm mình nó không có muốn mệt mỏi với cái đó. Cho nên cái người mình muốn theo cái chân lý của đạo Phật là mình phải tìm cách mình kết duyên với Tam Bảo. Khi mình đã có cái duyên Tam Bảo thì mình mệt mấy thì mệt, tự nhiên mình cũng có cái duyên mình phải đi nghe pháp à? Khi mình cũng có duyên, mình có muốn nghe cũng không nghe được. Mà nếu mình cứ nghe nhiều thì từ từ. Mình chỉ đừng có tạo những nghiệp ác để nó làm chướng ngại mất cái nghe đạo của mình. Để nó, khi mình sinh ra đời mà mù, đuôi, điếc, câm, ngọng, tàn tật, sinh ở những cái vùng không có Phật Pháp, biên địa, đó, những cái nghiệp của mình đó, nó chướng lại. Chứ nếu đời nào mình cũng có nghiệp chướng, nếu mà đời nào mình có cái duyên để mình nghe tiếp á, thì là từ từ á, cái dù là nó vẫn là cái thế tục trí, nhưng mà cái thế tục trí của mình nó bắt đầu nó nhận ra được một cái có lý lắm ở trong những cái lý luận của chân lý như vậy. lúc đó mình có thể lập được một cái lòng tin về cái chính pháp của Đại Thừa. Nên giờ đó là mình biết được là từ những cái chân lý mà nó nói nó không cùng, mà mình bắt đầu từ mặt nào cũng được, mà mình bắt đầu từ cái mặt mà nó mâu thuẫn lại cũng được nữa. Cho nên vì vậy nó rất là khó. Mà vì vậy mà trong Đại Thừa hay nói cái mình đừng có chấp. Đôi khi mình thấy một cái gì rất sáng tỏ mà đừng có chấp. Đôi khi nếu mình gặp một người trí huệ, người ta sẽ lý luận ngược trở lại hết. Mình cũng thấy có lý như thường. Cái chân lý nó rất là kỳ ảo. Cho nên khi mà các Bồ Tát mà cái biện tài vô ngại, trí huệ nó đến mức, hay là cái tâm nó đạt được cái tự tại ở đó, thì Ngài muốn nói sao cũng được hết. Muốn nói làm sao cũng được hết. Chết là hết. Nó cũng không hề sai. Nhưng mà chưa được á, thì hở ra một cái là nó sai. Nói theo đúng ở trong kinh luận gì nữa thì cũng thành chấp. Mà đã chấp thì là chặt. Cho nên vì vậy mà thì biết rằng là theo cái con đường đạo là mình cần, nhất là Đại Thừa, mình cần một cái sự kết duyên chặt chẽ. Cái đó kêu là công đức, và cũng kêu là cái tư lương. Tư lương phước huệ song tu. Và cái mình sao để cho mình có một cái nhân duyên để được nghe cái chính kiến, cái trí huệ chính kiến của Đại Thừa. Và cái là luôn luôn mình kết duyên. Và kết duyên không cái gì bằng cái hộ pháp, hộ trì, cúng dường tam bảo. Không cái gì bằng cái đó hết. Và ở trong một cái gọi là tổng hợp cả hai là phước huệ đó, chính là cái trì tụng kinh điển Đại Thừa. Kinh nào cũng nói cái trì tụng kinh điển Đại Thừa. Tất cả những kinh Đại Thừa đều kết luận ai mà thọ trì đọc tụng, ai mà ghi chép kinh điển này. Tại vì kinh điển Đại Thừa là nó nhiếp hết tất cả cái chân lý ở trong những cái chữ nghĩa. Mà chữ nghĩa nó chính là những cái chủng tử. Nó huân tập chữ nghĩa chính là chủng tử. Mình nhớ cái chữ mà nó như vậy á. Những cái này thì giờ mà mình phải học về duy thức á, mình mới nghe. Là nó chính là chủng tử. Chứ nó không phải là có một cái, thí dụ vậy đó, mình có một cái pháp mà đứng ngoài chữ nghĩa. Cũng như mình nói cái bàn, thì lập tức á, và cái bàn này đẹp quá, mình thấy muốn ăn trộm, ăn cắp chẳng hạn vậy, lập tức nó huân tập. Và khi mà nó huân tập cái chủng từ ăn cắp, ăn trộm, nó huân tập luôn cả cái hình tướng của cái bàn. Và đặc biệt cái chủng từ chính của cái bàn đó, nó là cái danh từ bàn. Cho nên lấy hết trong đầu óc người ta mà lấy hết danh từ đi á, thì thế giới này là tính không hết. Cho nên mình biết thực sự là từ cái lực của danh từ chữ nghĩa nó rất là mạnh. Thì vì vậy mà nó có nhiều cái pháp mà để rồi mình còn phải tìm hiểu, nếu mà mình có cái duyên theo cái chính pháp của Đại Thừa. Nhưng mà từ cái chân lý mà tính tức là tướng, thể tức là dụng, dụng với tướng không có lìa ngoài tính mới thể được. Từ cái chỗ như vậy ấy, mà hai cái không lìa khỏi nhau mà nó lại có rất nhiều cái nghĩa nó trái ngược với nhau. Đó. Tức là cái mặt tướng là mặt sinh diệt, mà cái mặt tính ấy, thì nó không sinh không diệt. Cái mặt dụng ấy, thì nó có hiện ra, nó có hoạt động, rồi nó có biến đi, nó có sinh diệt. Nhưng mà cái mặt thể á, thì nó không sinh không diệt. Cho nên nó mới ra một cái tính chất là che mờ, là của vô minh. Nên dù là thể tính của mình là Phật tính, mà không phá cái vô minh đi, mà cái Phật tính nó nằm ngay nơi cái thân của mình, cái tâm mình và cái nhân quả luân hồi của mình, mà mình không phá cái vô minh đi á, thì không bao giờ cái Phật tính đó mình thấy ra được. Nên những cái điều đó là điều mà mình biết ở trong cái giáo lý của Đại Thừa đó, trình bày với mình. Mà muốn phá cái chân lý này thì nó phải làm sao là đừng có dính vô trói buộc vào trong cái mặt tướng, cái mặt nhân quả luân hồi. Tức là mình phải làm sao á, mình không có theo cái nhân thiên thừa, mà mình lại cũng đừng có đi vào trong cái mặt mà chấm dứt cái nhân quả luân hồi của thanh văn thừa, của nhị thừa. Đó. Cho nên nó thành khó lắm. Đó. Bởi vì nếu mà cái mặt mà nhân quả luân hồi của nhân thiên thừa nó là mặt dụng, mặt tướng, cái mặt niết bàn giải thoát của thanh văn duyên giác nó là mặt tính, mặt thể. Mà bây giờ thể tính với lại tướng dụng nó không có lìa khỏi nhau. Cho nên nếu ai mà tách ra một cái là người đó bị thiên lệch, không vào trung đạo được, bị thiên lệch. Nếu mà chỉ có mặt có của nhân quả thì thế tục. Nếu mà chỉ có mặt không, không gì hết, tịch diệt hết, thì chỉ có mặt niết bàn, mặt thánh, mặt đạo. Bây giờ Bồ Tát đạo nó là phải trung đạo, muốn thành Phật đó, là phải thấy cái chân lý một cách viên mãn. Nên là từ cái chỗ vậy mà cái giáo lý Đại Thừa trở nên rất là khó khăn để mà hiểu, mà chứng như vậy ấy. Thì đấy là mình tiến thêm thì cũng chính từ cái chỗ đó mà nó ra các cái chứng ngộ về những cái cảnh giới của chư Phật chứng. Và khi mà các vị thực hành, tức là các Bồ Tát đi theo con đường trung đạo Đại Thừa đó, thì nó có nhiều cấp bậc. Khi trước mình đã nghe những cái hành vị của Bồ Tát, nó có trường hợp của tín, tức là những cái giai đoạn tín là bắt đầu, rồi đến trụ, rồi đến hành, rồi đến hồi hướng, mới lên thập địa. Cái chỗ thập địa là cái chỗ mà chứng được cái chân lý, chân như đó, thực tướng đó, chứng được cái đó một cách một cái chính xác, nhưng mà chưa có hiền lộ nó ra một cách viên mãn. Cho nên nó chia ra 10 bậc địa vậy. Và những cái dưới nó cũng rất là lâu năm, lâu tháng, cũng có rất nhiều cái mình đã thấy là siêu việt nhưng mà khó khăn đó. Cho nên cái tầng nào nó cũng chia thành 10 nữa. Cho nên tín cũng chia thành thập tín, trụ cũng là thập trụ, hành cũng thập hành, hồi hướng cũng thập hồi hướng, rồi lên thập địa. Thì mình nhắc lại á, thì là từ bắt đầu phát tâm trụ á, tu thập tín á, là phát Bồ Đề Tâm. Từ lúc nào phát Bồ Đề Tâm á, mà cho đến hết trụ, hành, hồi hướng á, hết vừa hết hồi hướng á, là phải tu trong một vô số kiếp. Rồi bắt đầu á, nhập vào trong sơ địa, tức là chứng là được cái chân lý tính không á, mà chứng một cách chân chính á. Chứng được cái tính không như vậy, người đó vào sơ địa. So sánh với bên tiểu thừa đó, tức là kiến đạo là tu đà hoàn quả. Ở bên đại thừa đó là nhập sơ địa, chưa có vào thánh. Nhưng mà cái khả năng á, và cái chân lý á, là bằng nhau. Rồi mới cho đến thất địa, chấm dứt thất địa đó là một vô số kiếp thứ hai. Rồi từ bát địa cho đến thập địa đó là một vô số kiếp nữa. Thì thập địa Bồ Tát đó là như Ngài Quan Âm, Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Di Lặc bây giờ đó. Tất cả những vị Bồ Tát mà nhất sinh bổ xứ, tức là cứ sẽ xuống làm Phật, đều thuộc về thập địa Bồ Tát hết. Cho nên những cái hoạt động của các Bồ Tát này, chỉ có ai đi theo con đường thành Phật đó, thì mới phải biết đến và phải học hỏi, và phải đó là những cái đại thiện tri thức của mình. Đó là những cái bậc cứu độ mình và khai mở cho mình. À, mình phải nghe theo và phải tuân theo. Còn không theo con đường Bồ Tát đạo đó, mà chỉ cần niết bàn giải thoát đó, thì nó tất cả mấy cái này dẹp qua bên hết. Thì mình sẽ vào con đường của thanh văn duyên giác. Mà con đường của thanh văn duyên giác mới được kêu là thánh. Bây giờ mình mới thấy cái hành của Bồ Tát nó lạ. Bồ Tát sơ địa cho đến thất địa cho đến bát địa mà vẫn không có được kêu là thánh, thập địa cũng được kêu là thánh. Khi nào mà thập địa mà đến mức một đời nữa, chỉ còn một đời nữa là thành Phật đó, là nhất sinh bổ xứ đó, thì cái lúc mà thành Phật đó, lúc ngồi đạo tràng, tọa đạo tràng đó, ở dưới một thân cây đó, lúc đó đó mới bắt đầu phá hết phiền não và đắc quả A-la-hán và thẳng đến chính đẳng chính giác. Thành ra Bồ Tát tu ba vô số kiếp mà không xả phiền não, nên mình cái lạ lắm. Mà bây giờ cái con người của mình, cái nhận thức của mình ấy, thì bao giờ mình cũng muốn là một cái người tu đạo, là phải một cái người đạo đức, là phải một bậc thánh hoàn hảo. Mà thánh đạo đức có nghĩa là thoát ly khỏi thế gian này, nó không tham, không sân, không si. Cho nên có một kinh điển đại thừa nói là tham sân si chính là đạo. Thì mình nghe xong một cái này là tà ma ngoại đạo chứ đâu phải là đạo Phật. Nhưng mà nếu mình học cái pháp mình nghe, nhất là duy thức ấy, mà phân tích về những cái trạng thái của Bồ Tát như vậy, thì mình thấy nó rất là tỉ mỉ và tinh vi, nó chi li vô cùng. Phân tích ra thì có những loại là, thí dụ như là Bi Tăng Bồ Tát, là Trí Tăng Bồ Tát. Tức là về bi á, thì vì cái tâm mà từ bi đối với chúng sinh á, cho nên cái vị đó, đó là những cái vị mà luôn luôn giữ lại cái phiền não. Giữ lại cái phiền não. Mà còn những vị trí tăng á, tức là trí nó tăng thượng về mặt trí á, thì những vị đó nó nhìn vào chân lý và muốn chứng ngộ chân lý. Cho nên Bồ Tát cũng phân ra như vậy. Thì nói chung á, thì khi mà phát lên cái nguyện đại bi ở đó, thì dĩ nhiên đó là một cái chớn để đi vào đại thừa. Nếu không phát đại bi tâm á, thì không thể nào vào đại thừa được. Cho nên dù trí tăng hay bi tăng đó là phân theo pháp, nhưng mà thực sự là căn bản của một Bồ Tát đó, luôn luôn cái động lực á, mà tại sao không nhập vào niết bàn của thanh văn duyên giác, tại sao đã có khả năng đoạn diệt tất cả phiền não vô minh, thấy ra cái chân như tính là cái lớp cốt lõi, lớp cuối cùng, mà tại sao không nhập vào niết bàn thoát khổ đi, thì cũng là vì cái đại bi nguyện. Đại bi thì mình biết cái nguyện nó bao gồm cả hai mặt, một là cái nguyện cứu độ chúng sinh là thuộc về đại bi. Cái nguyện thứ hai là chứng Bồ Đề. Và chứng Bồ Đề là một phương tiện duy nhất để độ tất cả chúng sinh. Bởi vì chứng Bồ Đề nó có nghĩa là cái Bồ Đề của Phật đó, là nó vào trong cái chân lý mà thể tính nó nhiếp hết tất cả những cái dụng và tướng. Dụng và tướng là tất cả những cái nhân quả y báo chính báo của chúng sinh. Nó đều không tách lìa ra khỏi cái thể tính đó. Cũng như mình lấy thí dụ nãy đó, mình đem tất cả những cái đồ vật sai khác nhau, nó đều có nhân duyên để nó thành các cái đồ vật. Các đồ vật đó nó đều hiện tướng ra bằng sinh, nó đều có thể hủy diệt được. Nhưng mà tất cả những cái đồ vật nó đều bằng cái chất vàng hết. Thì tất cả những cái sinh diệt của các đồ vật đó, nó đều bị nhiếp vào trong cái thể tính của vàng hết. Ý giờ cái Bồ Đề ấy, là nó nằm ở cái chỗ thể tính đó. Thì khi mà cái Bồ Đề mà nó nhiếp hết tất cả cái vàng đó, tất cả các đồ vật đó, thì cái đồ vật nào đó, nó cũng đều được cái vàng nó độ hết. Tức là nó đều là vàng hết. Bây giờ mình làm hai cái tượng Phật bằng vàng, làm xong một cái tượng Phật rất xấu, một tượng Phật rất đẹp. Cái thể tính của vàng đó, nó độ cả hai. Ai mà nhìn ra cái thể tính của vàng, thì dù là cái tượng Phật xấu lắm, nhưng mà nó lớn hơn, mà cái tượng Phật vàng á, mà nó đẹp á, nó nhỏ hơn, thì mình cũng lấy cái lớn hơn chứ phải không? Anh thích đẹp rồi tôi nhường cho. Tôi thấy tượng này đẹp lắm này, anh thờ là hợp lắm, đưa cái tượng xấu cho tôi. Thì nó như vậy. Nhưng mà một người mà thấy rõ ra cái thể tính thực sự, và thì người đó thấy rằng là thực sự một cái muộn vụn như vậy thôi bằng vàng, cái tính của nó cũng bình đẳng với lại một tượng Phật bằng vàng ở nơi cái thể tính vàng. Cho nên khi mà tổ Linh Sơn, tổ Quy Sơn mà đứng hầu tổ Bách Trượng á, tổ Bách Trượng mới hỏi, mùa đông mà đây là các tổ thiền á, tổ Bách Trượng mới hỏi coi xem lò nó còn lửa không. Thì tổ Quy Sơn mới nhìn vào lò thì mới bảo lửa không tắt hết rồi, lửa không còn nữa, cháy tiêu hết rồi. Cái ngài Bách Trượng nó mới lấy cái khều lửa đó, mới khều ở dưới lên thì nó còn lại một cái đốm nhỏ như vậy thôi. Thì ngài mới cầm lên này mà cái này không phải lửa thì nó là cái gì. Và tổ Quy Sơn nó tỉnh ngộ. Cho nên mình biết là chính cái đó mà cái hành Bồ Tát Đạo á, cái thực hành nó ra rất nhiều cái ý nghĩa mà khiến cho mình không biết đâu mà nắm hết đấy. Mình biết rằng là một cái nhân quả, một cái nghiệp luân hồi nhân quả của mình, một cái đời sống của mình kêu là một cái giai đoạn nhân quả, so với lại cái vô thủy vô chung, so với lại cái chúng sinh, cái sinh tử đó, thì cái cảnh giới chúng sinh sinh tử nó như là một cái gọi là thế giới lửa như mặt trời, mà cái thân nhân quả của mình ấy, thì nó chỉ như một đốm nhỏ vậy thôi. Nhưng mà một cái đốm nhỏ của mình ấy, cái thể tính của nó đó, chính là cái thể tính của tất cả vô lượng vô biên thế giới này là một với nhau, không sai khác. Cho nên đôi khi các cái vị thực hành Bồ Tát Đạo ấy, là giác ngộ, tìm cái giác ngộ, tìm cái chân thật nó ngay trong cái nghiệp của mình. Dù mình là một cái con người mà những người xung quanh người ta có thể cười, chê, nói mình là không khôn, không có bằng cấp hay rốt nát hay gì. Đó. Thì cái bậc tu hành ấy, làm sao mà giác ngộ ra được cái thể tính của cái nhân quả của mình. Chứ không có phải sẽ đi tìm học để lấy bằng cấp và sẽ cố gắng làm sao cho nó giỏi ra hay cái gì hết. Cho nên chính cái giác ngộ của thiền tông á, nó là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật ở chỗ đó. Một người nữ hãy giác ngộ ra cái thể tính của người nữ thì nó sẽ trở thành là một tổ thiền. Một người tại gia cũng vậy, như là bản cư sĩ. Người nữ mà giác ngộ như là Ngưu Thiết Ma chẳng hạn, đó là những coi như những tổ thiền đó. Thành ra mình biết rằng là thực sự ra là các vị Bồ Tát đó phải thể chứng ra được cái chân lý nó qua những cái lớn khổng lồ vô cùng tận, như là lúc Đức Phật chứng ngộ nhập vào Tam Minh, chứng ngộ ra đó, tất cả cái thế giới nó hiện ra đó, và đồng thời phải thể nghiệm cái tính thể đó ở ngay trong một cái nhân quả mà nó rất bình thường, tầm thường của cõi con người. Và Bồ Tát có thể phải chứng ngộ nó ở trong bất cứ loài nào. Cho nên người ta thường có một cái truyền thuyết nói là Đề Bà Đạt Đa ở dưới địa ngục vô gián mà nói với ngài A Nan như là ta ở trên tam thiền. Tức là bởi vì nhận ra được cái tính thể đó. Cho nên cái tính thể đó nó nhiếp hết nhân quả thiện ác. Cho nên địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều có, đều là những cái thể, những cái dụng, tác dụng của cái tinh thể Phật tính. Vì vậy mình sinh về cực lạc ấy, mình có thể thấy được ở trong cái cành cây hay là cái lá cây hay là dù trong mặt đất, mình có thể thấy được các thế giới sinh tử luân hồi. Nó nhiếp hết ở trong cái thể chất. cái thể chất của Đại Thừa nó như vậy. Cho nên vì vậy khi mà một cái vị Bồ Tát nó bắt đầu thực hành và muốn làm sao á, để cho cái thực hành của mình á, nó hiện dần ra, nó hiện cái tính thể chân thật nó hiện ra trong khắp tất cả mọi cái duyên khởi mặt tướng của nó, thì Bồ Tát đó nó đôi khi chỉ hiện ra là một cái con người, ví dụ như Bố Đại Hòa Thượng cứ đứng ngoài lề của cuộc sống, đứng luôn ngoài lề của chùa chiền, chỉ xách một cái bị đi lang thang vậy thôi, bình bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa. Đấy, nó nghe nó mình mới thấy cái tự tại đó, để thể nghiệm nó được một cái cuộc sống hoàn toàn, người ta nói là vô dụng, chẳng có công danh sự nghiệp, chẳng ích lợi gì cho xã hội, mà cũng chẳng ích lợi gì cho chùa chiền hết, mà cũng không có thuyết pháp gì cho ai hết, một cái cuộc sống thực sự là vô sự. Làm sao ở trong một cái cuộc sống vô sự đó thấy ra được cái tính thể Phật tính và chân lý? Sẽ đến một kiếp nào ngài Vũ Đại Hòa Thượng hay ngay kiếp sau sẽ là một vị vua chuyển luân và sẽ hoằng hóa cái đạo Phật khắp mọi nơi, và cũng phải thấy ra cái Phật tính ở trong tất cả những cái nhân quả nghiệp như vậy. Thì đến bao giờ mà cái mà thể nghiệm về chân lý của một Bồ Tát chứng ngộ rồi đó, nó qua vô số kiếp như vậy đó, Bồ Tát đó có đủ cái khả năng để thành chứng giác. Lúc thành chứng giác nó sẽ hiện ra hết cái cảnh giới, cảnh giới của vô lượng chúng sinh ở trong một cái ánh sáng quang minh trong sạch, thanh tịnh vô cùng. Thì mình biết rằng là chính vì vậy mà cái vị Bồ Tát đó, mình mới thấy cái cuộc sống của các Bồ Tát nó như vậy. Là mình thấy là các vị Bồ Tát thị hiện cái hạnh này, thị hiện cái hạnh kia. Như là Huệ Trung Quốc Sư giác ngộ mà làm quốc sư. Và bị một vị thiền sư khác phê bình. Tức là ông còn tham lam. Chẳng hạn vậy. Thì những cái phê bình của các vị thiền sư nó đều nằm ở trong chân lý hết. Cho nên vì vậy á, mà cái câu trả lời hay là cái trả lời lại của vị Trung Quốc Sư nó cũng rất là lạ lùng. Chứ nó không có phải cãi lý nhau như mình. Thì tôi là tham mà ông có biết tham nó thực sự nó là gì không? Đây không phải là ngài trả lời vậy đâu, nhưng mà mình nói lý đó. Ông có biết tham nó là gì không? Thể tính của tham chính là Phật tính. Thì ngài kia cũng có thể trả lời lại, thì là Phật tính, thì Phật tính thì nó vẫn là tham chứ. Thì lúc bây giờ mình sẽ bảo sao mà Đại Thừa sao nói gì không à? Nói như là cứ là cái người mà cái lanh lẹ rồi lý luận thôi. Nhưng mà không phải. Tất cả các ngài là đều thể nghiệm cái chân lý nó trong cái hành động và trong cái cuộc sống của mình, và trong từng giờ, từng phút, từng sát na trong cái đời sống này. Cái đời sống mà đôi khi con người mình mà sống thì mình thấy nó rất là chán chường. Ví dụ như vô sự, không làm gì hết đó. Cho đến những cái đời sống mà hoạt động rất mạnh, và cho đến nó vào trong những cái ân oán của cuộc đời này, nó kinh khủng. Các vị vua mà gọi là mình có thể coi như là cũng là ứng thân của Bồ Tát đi, vẫn phải chịu những cái quả báo. Ngay như vua A Dục chẳng hạn, vua A Xà Thế đủ hết, hay là mình biết như vậy á, đều phải vào hết trong cái nghiệp nhân quả của chúng sinh. Chúng sinh nó lộn xộn vô cùng tận, Bồ Tát thể nhận nhập vào đó để nhận ra cái chân lý ở ngay trong đó, cho đến mức độ là không thấy tất cả nó chỉ là như huyễn, không có cái gì là ngại ngùng hết. Cái tâm vô úy nó mới xuất hiện, mà vô úy đó là không phải là điếc không sợ súng, mà là do thấy là chân lý. Thấy là cái chân lý rõ ràng, thấy ra cái huyễn hóa của cái nhân quả duyên khởi. Cho nên tự tại không cùng tận, vào trong sinh tử như là Vãng Sinh Luận nói ấy, vào trong sinh tử như đi dạo chơi trong vườn ngự uyển đó. Nên những cái lúc đó mình nghe trong kinh diễn tả các hạnh Bồ Tát như vậy, mình không biết thế nào. Thì các Bồ Tát đó là các Bồ Tát đã chứng ngộ. Đã chứng ngộ rồi, bây giờ làm sao để cho cái thể tính nó hiện ra, và làm sao để thấy ra tất cả nhân quả duyên khởi chỉ là cái mặt tác dụng. Cái mặt thật đó, nó là thể tính, thực tướng. Cái mặt tác dụng đó là nhân quả duyên khởi. Rồi mình biết là một con người của mình ấy, cái ái nó rất nặng. Mà Bồ Tát đó là phải vượt qua. Ái đó là một cái lực phiền não tương ưng với lại vô minh. Nó làm cho nhuận sinh, nó làm cho tất cả những cái nghiệp của chúng sinh ấy, trở nên có kết quả, được hiện ra kết quả. Thì Bồ Tát đó là phải vào tận đó và nhận ra được chân lý ngay trong đó. Cho nên vì vậy những cái thực hành này con người mình lắc đầu. Mình luôn luôn trông mong một cái hành giả, một Bồ Tát là đức hạnh, đẹp đẽ, thanh cao, từ bi, lúc nào cũng một nụ cười trên môi, con mắt bao giờ cũng hiền từ, không? Nói năng nhỏ nhẹ, ái ngữ thì nó đủ hết. Mình luôn luôn trông mong vậy. Nhưng mà thực sự là Bồ Tát, cái đó là những cái mẫu mực, những cái khuôn mẫu mà bao giờ mà Bồ Tát đó, thể nghiệm hết cái chân lý rồi đó, là Bồ Tát đến cái mức mà bát địa đến thập địa đó. Lúc đó Bồ Tát mới tùy thuận với chúng sinh. Anh thích kẹo thì tôi cho kẹo. Anh thích ngọt tôi cho ngọt. Để tôi nhiếp anh, tôi khai mở cho anh. Chứ còn cái ngọt đó không phải đạo đâu. Bồ Tát mà từ bi hỷ xả với mình nó chưa phải là đạo. Bồ Tát không cần phải từ bi hỷ xả nữa. Bồ tại tâm mình muốn có một vị từ bi hỷ xả cho mình, hâm mộ thần tượng, xin chữ ký. Cho nên Bồ Tát hiện ra. Ngại gì? Bồ Tát muốn làm gì cũng được hết. Tự tại vô quái ngại. Cho nên hiện ra từ bi. Mình muốn có hình ảnh Bồ Tát thoát ly thanh tịnh, suốt ngày ngồi thiền. Suốt ngày ngồi thiền dưới gốc cây giống như hầu. Thì Bồ Tát sẽ hiện ra cho mình. Bồ Tát mà cái anh này nó thích như vậy lắm thì thôi mình hiện ra, thì mình cũng đóng cái vai đó. Cho nên sư cố, sư ông của tôi á, sư ông tôi mới nói với sư phụ tôi là mày muốn hành đạo hả, mày phải đóng kịch cho giỏi. Mình nghe nói thì thấy nó lạ, nghe trong đại thừa nó có nhiều cái lạ như vậy. Nên mình biết là đó là những cái bậc Bồ Tát thể nghiệm chân lý và đi dần đến cái mức độ là nó được tự tại, thể nghiệm chân lý, quay trở lại tùy thuận theo chúng sinh để mà nhiếp chúng sinh mà độ. Ví dụ như Bồ Tát nó sẽ thể hiện ra một vị từ tâm hiền từ, khiến cho mình thần tượng, mình hâm mộ, mình cúng dường, mình tôn kính, mình phục vụ tất cả những cái năng lực của mình. Đôi khi bảo mình lái xe đi xuống phố thôi mình cũng lười lắm, nhưng mà Bồ Tát bảo con đưa thầy đi qua bên Florida được không, mình bảo sẵn sàng. Đó, tất cả năng lực của mình xả ra cho vị thầy. Cho nên cái kết duyên của mình vào cái vị thầy đó, nó chặt ghê lắm. Rồi cái đến đời sau á, mình gặp vị thầy đó mà bây giờ sẽ khai cho mình. Mình có cái tâm như vậy. Mình có cái tâm như vậy cho nên mình thiên vị. Mình thì thần tượng, thần thánh. Mình coi thường những cái ông thầy mình cho là phàm. Bây giờ Bồ Tát sẽ bắt đầu hiện cái phàm ra trong mình. Thì khi đó mình gặp cái vị thầy đó, mình bực, mình bội, mình đủ thứ hết. Cái ông thầy này rất phàm quá mà bỏ không được. Tại vì kết trước, đời trước là cúng dường nhiều rồi, kết duyên nhiều rồi. Đời này bỏ không được. Đó. Thì ông thầy ông sẽ làm cho mình. Ông làm, ông phàm đủ thứ hết á. Cái gì của ông cũng phàm hết á. Mình bực, mình phiền, đủ hết rồi mà bỏ không được. Đó. Mình mới được tập luyện ở trong đó. Cho nên mình biết là cái phương tiện Bồ Tát nó bất khả tư nghị, mình không có hiểu nổi. Bồ Tát cứu độ chúng sinh, cứu độ mình không thể thấy được. nếu thấy là không thể nào cứu được. Cho nên cái cứu độ nó âm thầm ghê lắm. Tại vì cứu về chân lý và đức hạnh. Đã. Cho nên nói thí dụ vậy cho mình, nó còn rất nhiều phương tiện. Đã. Nên Bồ Tát thị hiện ra và giúp mình. Đã. Chỉ biết làm sao, tại vì khi mà mình kết duyên chặt chẽ ở đó, thì lắm lúc ấy, mình không có phỉ báng được. Thì lúc đó Bồ Tát mới thị hiện ra những cái nghịch. À, làm thầy của mình thị hiện cái nghịch. Và mình cũng không phỉ báng. Nếu mà chưa đó, mà thị hiện đó, thì mình đâm mình phỉ báng. Thì nó gọi là phi thời. Thì nó sẽ mất cái công đức, nhiếp xứng sinh. Và cái người học trò nó sẽ bị nghiệp. Cho nên vì vậy, mình phải hiểu biết là quý vị nghe Đại Thừa rất sợ, nhưng mà quý vị phải biết là phương tiện và bổn nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát hay Ngài Văn Thù là dư sức cứu độ mình và không bao giờ bỏ mình hết. Chỉ có một điều là mình giữ lấy cái duyên đó và mình muốn được theo Đại Thừa và muốn được độ, muốn vào Pháp Đại Thừa. Thì mình sẽ được các Ngài nhiếp và các Ngài sẽ huấn luyện mình một cách rất âm thầm. Mình sẽ đi từng bước thầm. Thực sự, mình không rõ đâu. Cho nên cái Đại Thừa nó rất là kỳ lạ. Đó. Thì mình nói đó là các bậc Bồ Tát mà mình nghe để diễn tả các bậc Bồ Tát mà có khả năng đã vào chân lý. Bây giờ các Bồ Tát mà đang còn bắt đầu thực hành, thì các Bồ Tát đó cũng phải rất cẩn thận. Bởi vì bản chất của con người mình đó là mình luôn luôn mình hâm mộ cái thanh tịnh. Con người mình á, luôn luôn muốn gặp một cái bậc thánh để cho cái tâm mình nó được thỏa mãn, nó hài lòng. Cái phiền não ở trong mình á, nó cứ thương, ghét, nó phải, trái, đúng, sai. Nó rất là mạnh. Vậy á. Mà trong lúc đó thì có nhiều vị Bồ Tát á, thì các vị đó là mức độ rất cao, chứng ngộ. Nhưng mà đang còn muốn thể nghiệm cái chân lý mà nhiếp ngay cái nghiệp của mình. Cho nên Bồ Tát nó có thể nghịch hành. Thì mình sẽ chê cái Bồ Tát đó. Mình cho là mình tu hơn. Mình chê. Thế là nguy rồi đấy. Thế đó là nguy lớn ạ. Cho nên vì vậy mà khi mà chưa chứng ngộ thì cứ mình cứ đường mình đi. Chuyện người lo. Dù là một vị thầy ấy nữa, vị thầy khác làm sao thì thấy như vậy. Mình nghĩ theo cái, thấy có cái duyên với đạo. Thấy có cái duyên để trở thành một cái, nhận cái pháp xuất gia. Và có Quan Thế Âm Bồ Tát lo cho thấy. Và có cái sự thật của nhân quả đó. Nếu mà thầy đáng phải bị trị, cái sự thật của nhân quả nó tự trị. Không có cần mình phải có ý kiến gì thêm vào hết. Rồi, cái người ta không có muốn lầm lẫn, người ta vẫn có thể bị lầm lẫn vì phiền não. Và khi người ta bị kết quả đó, thì ai cũng phải xót thương, chứ không có nói cái chữ đáng. Nói cái chữ đáng là nó vào thế gian mà mình sẽ bị lại á. Cho nên mình phải xót thương, mà mình xót thương mình cũng không làm gì được để Quan Thế Âm Bồ Tát lo. Mình có nghĩ để cho nó dịu cái tâm mình xuống á, nếu mà mình thấy mình bất mãn, bất nhẫn thì cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát rồi bảo Quan Thế Âm Bồ Tát lo liệu. Và mình tin như vậy thì cái Bồ Tát mà sơ cơ như vậy á, thì nó sẽ tránh được nhiều nghiệp. Ở trong cõi con người nó lẫn lộn, nó có những cái Bồ Tát còn chứng ngộ rồi nhưng mà còn đang thực hành nhiều cái. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình sinh vào cái thời mình gặp Ngài Bố Đại Hòa Thượng xách cái bị đi ngoài đường. Rồi Ngài xin, thí dụ như Ngài khất thực mình. Mình bảo chùa nghe, ông vô chùa. Ông đi lang thang ngoài đường chi vậy? Ông tu hành gì mà ông ở chùa? Đó, thì lúc đó mình nói vậy đó. Đó, mình bảo chứ tôi thấy mấy thầy thì phải ở trong chùa chứ, người ta vào đó người ta cúng mà tôi mới cúng chùa nó thì vô đó mà ăn chứ, đi xin bên ngoài đi lang thang vậy chi vậy. Bây giờ mình nói như vậy. Thì thực sự ra là mình bị phạt một cái hủy bán. Cho nên trên cái con đường tu hành, dù mình có tinh tiến, thực sự ra cái tinh tiến của mình nó vẫn từ ngã kiến mà ra, cho nên nó chưa hề có giá trị của đạo. Nó có một cái giá trị về nhân quả, nó là ở cái mặt ngoài. Nhưng mà một cái mà phỉ báng một cái vị A-la-hán hay là một cái vị giác ngộ ở trong đại thừa đó, thì là nghiệp địa ngục. Tại vì nó sẽ làm tổn hại tất cả những cái thiện căn của mình. Cho nên vì vậy vào đại thừa đó, kinh điển đại thừa mà Đức Phật còn có nói trong một kinh là đừng có nói cho những cái người ta chưa đủ lòng tin, người ta nghe về đại thừa. Vậy á, mình biết rằng là đại thừa có nhiều cái hạnh như vậy, cho nên nó khó. Vì thế mà ở trong cái con đường đại thừa nó có đủ cái sự thực hành nghịch, thực hành thuận, nó cũng đều từ các vị Bồ Tát đã đăng địa. Còn luôn luôn tìm cách tinh tiến, thực hành cho nó thanh tịnh này, nó là còn là các Bồ Tát chưa có chứng ngộ, chưa có đăng địa. Ở đôi khi bởi vì mình chưa chứng ngộ, phiền não nó còn rất mạnh, và lắm lúc mình cũng rơi vào những cái hoàn cảnh mình bị phạm vào những cái nghiệp tội. Thì thực sự ra thì những cái đó là những cái mà lắm lúc nếu mà một người tu hành mà cảm thấy như là mình có thể tự lực đối với đại thừa đó, mình có thể tự lực để đi con đường của mình, thì nó rất là nguy hiểm. Người đó sẽ bị nhiều cái kết quả đau khổ để mà từ từ thể nghiệm ra. Thể nghiệm ra là thực sự ra mình đừng có chê cười người khác nữa. Để đến lúc mà mình cũng bị phạm vào những cái như vậy. Thì bao giờ cái người mà cứ ỷ vào cái tự lực của mình, thì phần nhiều người đó sẽ dễ bị nhiều cái vậy. Mà nếu bị như vậy là còn may, tức là vẫn còn ở trong cái con đường. Thì mình ý thức ra sự sám hối, và sám hối một cách thâm sâu. Còn lắm lúc mình bị cái tà nó kéo theo tà. Cái tà, cái mục tiêu của tà bao giờ nó cũng hưởng cái lợi dưỡng ở trên cái mặt của thế tục. Khi nó sử dụng những cái tà lực, nó sử dụng cái sự tinh cần mà tinh cần theo vô minh của một cái người đời, nó sẽ sử dụng cái đó để nó hưởng cái lợi của nó. Thì những cái đó là trong kinh Lăng Nghiêm nó thường nói. Thì biết rằng là như vậy thì mình hiểu là thực sự là cái căn bản để theo đại thừa, mình bây giờ mình còn là rất là sơ cơ. Mình bắt đầu chấp nhận ra cái vị trí của mình á, mình muốn theo đại thừa đó. Thì theo chúng tôi thấy thì là đúng những cái trong kinh đại thừa thường nói, dùng kinh điển của đại thừa, đọc tụng kinh điển đại thừa. Ghi chép, biên chép, thời xưa nó không có in ấn loát, thành ra biên chép, nhưng mà cái biên chép nó rất là công đức. Nếu mình thích đọc tụng, đọc hoặc là tụng, rồi nghe, tư duy về nghĩa lý, nó cứ tiến dần rồi thực hành. Thì Trí Giả Đại Sư Ngài nói là Ngài chỉ mới là ở cái cấp bậc đọc tụng thôi. Trí Giả Đại Sư nói vậy. Nhưng mà Ngài thuộc về Đại Thừa Viên Giáo, mà chỉ ở mới cấp bậc đọc tụng thôi. Đọc tụng kinh điển đại thừa cứ như vậy, niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tiến người khác, khuyến khích người khác tu tập. Đặc biệt là trong cái lúc mình đọc tụng như vậy thì cố gắng làm sao nghe cái đệ nhất nghĩa, tức nghe những cái chân lý của đại thừa đó, thì nên tập nghe, đừng có sợ, đừng có bác bỏ. Cho nên cái cách, chúng tôi thường nói cái cách nghe, khi quý vị muốn nghe về tính không, những cái gì nó quá sâu, cái cách nghe nó là vậy. Thì khi mình ngồi nghe thì mình bảo giờ đây mình sẽ nghe cái chân lý của Đại Thừa, là cái thừa, là cái con đường mà thành Phật, như là Phật Thích Ca đã đi, như là mười phương chư Phật, ba đời chư Phật đã đi, tương lai là Di Lặc Bồ Tát đi cái con đường này để mà Ngài thành Phật trong tương lai. Thì mình phải biết là đây là mình nghe. Và mình có nói là nếu bây giờ đó mình sinh lên Cực Lạc, mình gặp Phật A-di-đà là cũng để nghe cái giáo lý này, để nghe giáo lý này. Đó, thì mình biết như vậy. Cho nên đó, bây giờ là mình phải nghe, đón nhận, trân trọng. Thì khi nghe đó mà mình không hiểu đó, thì mình phải tán thán ca ngợi. Thì mà thật là thâm sâu, vi diệu. Cho nên giỏi như mình cái này mà còn không hiểu gì hết. Thầy nói cái đó. Có duyên như mình, nói đúng vậy đó. Đừng có coi thấp mình. Đừng có nói là chắc tại mình ngu quá cho nên mình không hiểu được. Tức là không lẽ cái người khôn ở thế gian sẽ hiểu à? Cho nên không phải như vậy đâu. Cho nên mình đã nói là có duyên. Mình mà có duyên nghe nên là mình phải có duyên như vậy. Mình mới được nghe trong những kiếp trước của mình phải tạo nhiều công đức đó. Mà mình nghe mà còn hoang mang không hiểu gì hết. Chứng tỏ là thậm thâm vi diệu. Mình cứ có cái tán thán ca ngợi đó thì nó kết vào. Nó không có tách lìa khỏi cái nghe pháp. Nó không có tách lìa khỏi cái chân lý đó nữa. Cái danh từ tính không đó, nó vào trong tâm mình đó, mà mình bảo kỳ quá, tại sao lại không hết? Là nó phá mất cái huân tập thành chủng tử đó. Cho nên mình muốn huân tập nó vào tạng thức của mình thành cái chủng tử của trí huệ Đại Thừa, mình phải bảo thâm sâu vi diệu. Đúng là như vậy. Cái chân lý giác ngộ của Đức Phật phải như vậy. Thì khi mà mình nghĩ như vậy, mình vừa tán thán nghĩ như vậy là nó ăn vào trong tạng thức mình. Và nó lập thành một cái chủng tử của tính không đúng nghĩa là bất khả tư nghị. Và là mình có cái chủng tử để thấy ra cái tính không chân chính. Cho nên đừng bao giờ có duyên nghe những cái chính nghĩa, những cái liễu nghĩa trong kinh điển Đại Thừa, để mà trong quán kinh nói là đệ nhất nghĩa đó, tức là cái bậc mà thượng phẩm và trung sinh, là khi nghe cái đệ nhất nghĩa dù không có tụng kinh điển Đại Thừa, nhưng mà khi nghe đệ nhất nghĩa đó tâm không kinh động. Đó, mình biết là tâm không kinh động là mình phải tập những cái đó, tập những cái mà mình tin tưởng và mình thọ nhận. Còn cái phần tụng đọc đó nó ra công đức rất nhiều. À, nếu có dịp mình lấy kinh Dược Sư ra mình nghe trong đó. Đó, mình biết là tất cả cái công đức mà Đức Phật Thích Ca nói lại, những cái công đức mà độ sinh, mà ban cho chúng sinh tất cả những cái gì được như ý, nó nằm ở nơi năng lực bản nguyện của chư Phật, công đức của chư Phật hết. Và nó tương ưng với lại cái Phật tính Như Lai Tạng. Mình thấy những cái kinh điển nó có vẻ rất là lạ. Đức Phật nói với Ngài A Nan. Nói Ngài A Nan rằng là ông có tin không? Ngài A Nan bảo chư Phật nói gì là con tin đấy. Thế nỗi mặt trăng mặt trời rớt được. Núi Tu Di có thể rung rinh như này. Nhưng mà lời Phật nói là chắc chắn như vậy. Sao lại không tin? Rốt cuộc Đức Phật nói là do lực của tôi. Chứ còn tự ông tin không nổi. Thế nên mình lạ, mình thấy là một cái thâm sâu khó tin. Mà tại sao chỉ nghe là chúng sinh cầu gì được nấy. Cầu giàu có được giàu có. Cầu quan vị được quan vị. Cầu trường thọ sống lâu được sống lâu. Cầu có con trai con gái thì được có con trai con gái. Nhưng mà trời, có cái gì là thâm sâu đâu. Nhưng mà nếu mình hiểu cái chân lý là tất cả chúng sinh thể tính tức là Phật tính. Cho nên khi mà một vị Phật đã giác ngộ viên mãn và để đến cái chỗ viên mãn đó, thì tất cả cái thể tính đó, thế tất cả thể tính đó nó ứng ra để thành tựu tất cả những cái pháp của thế gian. cũng như là vàng thì mình phải làm tượng Phật. À, bây giờ tự nhiên vàng mà mình làm một cái miếng gì để lót ở dưới cái bàn đó, mình thấy vậy đó. Thành ra lúc đó đó, nếu mà mình thể nhận ra được cái thể tính của vàng thì cái miếng lót ở dưới cái chân bàn đó đó, nó cũng cao quý y như là một cái tượng Phật vàng. Thành ra mình biết như vậy, cho nên khi mà thành Phật viên mãn rồi đó thì cái chỗ mà cao quý đó là đáp ứng lại tất cả nguyện vọng của chúng sinh. Và những cái chúng sinh rất là bình thường. Đó là cái chỗ chỉ có chư Phật mới làm nổi chuyện đó. Nó khó tin lắm. Tại sao? Rất là khó là ở nơi cái chân lý đó. Ở nơi cái lý lẽ như vậy. Cho nên ngày nay chúng ta còn có nhiều cái tâm phân biệt lắm. Cao, thấp, xấu, hay dở. Trong tâm đó là tất cả những cái phiền não của phân biệt, phiền não của kiến chấp. Mình biết như vậy đó. Thì cái giác ngộ ra chân lý viên mãn nó phải xóa những cái đó, vượt qua những cái đó. Nó phải tự tại khắc phục những cái đó hết. À, nó phải thể nghiệm ra, muốn như vậy phải thể nghiệm ra trong từng cái nhỏ bé nhất. Cũng đều quan trọng như là sự giác ngộ của Đức Phật. Thì chỉ có đến Phật, mình nói thì nói cái lý nó như vậy, nhưng mà chỉ có đến Phật mới làm được chuyện đó. Cho nên cái năng lực của Phật đó, nó vào trong tất cả cái cầu nguyện của chúng sinh. À, mình thấy Bồ Tát Thập Địa như Ngài Quan Thế Âm đó, là trong kinh Chú Đại Bi đó, là cái nguyện, cái Chú Đại Bi của Ngài Quan Âm là để cho tất cả chúng sinh được tất cả những cái, được cho những cái nhỏ bé, được thân quyến vui vẻ với nhau, chẳng hạn vậy ấy, được học đâu đậu đó, được từng cái như vậy ấy. Nhưng mà những cái đó đối với mình nó phàm phu tầm thường. Nhưng mà một bậc giác ngộ rồi ấy, thì thấy chính nó nhờ cái thể tính chân thật mà những cái chuyện đó nó thành tựu được. Cho nên chư Phật là thành tựu cho tất cả những nguyện vọng của chúng sinh. Đó là ở nơi cái chân lý như vậy. Từ đó chúng ta đọc tụng những cái kinh điển đó, đó là mình huân tập một cái chủng tử. Huân tập một cái chủng tử của cái đại thừa viên mãn mà gọi là viên mãn cao thượng nhất. Nên Đức Phật có nói trong đó là Ngài A Nan tin không nổi mà chỉ trừ những Bồ Tát Thập Địa nhất sinh sở hệ. Đó, tức là như Ngài Quan Âm, Ngài Văn Thù đó, thì mới tin chắc là như vậy. Phật là như vậy. Phật với chúng sinh đó, đáp ứng, Phật luôn luôn đáp ứng cho chúng sinh. Bây giờ cái thí dụ cuối cùng đó, là thí dụ cái tấm gương. Cái tấm gương á, cái chất sáng chiếu rọi hình ảnh của tấm gương á, nó không có tạo ra cái gì hết. Nó rất vô tư. Nó không tạo tác. Nhưng mà nó đáp ứng cho tất cả mọi cái sự vật, vạn vật ở trước nó. Người xấu nó đáp ứng lại cho cái bóng xấu nó thành tựu. Người đẹp nó đáp ứng lại cho quả bóng đẹp nó thành tựu. Nó đáp ứng một cách vô tư, nó hiển hiện ra. Thành ra trong cái tâm giác ngộ của chư Phật, nó nhiếp hết tất cả hình ảnh nhân quả của chúng sinh. Và lúc đó nó là cái mình phải tu một cái cách nào theo cái pháp của Đại Thừa. Này, như mình nghe đại khái cái đại tùy thuận chúng sinh và phải phát đại bi tâm đó. Thì lúc bây giờ đó, cái tính, cái những cái phẩm tính cứu độ chúng sinh, đáp ứng nguyện vọng của chúng sinh ở trong cái Phật tính đó, nó hiển hiện ra. Các thanh văn duyên giác không có những cái tâm nguyện đó, cho nên không lấy ra được những cái công năng ở trong cái Phật tính. Và các Bồ Tát, các đại Bồ Tát cũng chưa biết cách nào để lấy ra được những cái công năng mà nó đáp ứng một lúc cho không cùng tận tất cả chúng sinh. Cho nên mới phải học cái pháp của Đại Thừa mà đã học pháp mà tối thượng đó, là thành Phật đó. Thì ra chư Phật có những cái năng lực như vậy là từ những cái bổn nguyện mà ra. Vậy mà mình bắt đầu dần dà mình mới hiểu những cái công năng nó phát ra từ bổn nguyện, nó huân tập thành chủng tử mà nó đi như thế nào mà nó không thành hữu lậu. Thì những cái đó là những cái mình phải nghe rất là nhiều. Thì đừng có mệt mỏi, đừng có nản. Đừng có gọi là nôn nóng, cầu có liền, mà cứ nghĩ nó thêm nhiều đời nhiều kiếp đi. Nghĩ nó như vậy, quý vị nghĩ là trước tiên giờ mình ra mình biết cái cách nghe những cái pháp cao của Đại Thừa thì mình huân tập vào mình. Đến cái nữa là đừng có nản, tức là mình sẽ nghĩ như vậy này, thì mình cũng còn nhiều cái ham vui, cũng còn nhiều cái muốn sống trong cuộc đời này. Mình đâu có bị ép là phải thành đạo liền. Mình được vô lượng kiếp mà lại được một cái nhiếp thọ, nhiếp độ của các bậc Bồ Tát, các bậc Phật như vậy. Mình được đi theo cái ý muốn của mình. Mình được ban cho, muốn giàu có được giàu có, muốn trường thọ được trường thọ, muốn có con trai con gái ngoan ngoãn thì đều được. Mình đều được cái đó. Phật Bồ Tát bảo đảm mình, nhiếp mình ở trong đó. Mình đều được vậy, cứ hưởng đi. Nhưng mà đừng bao giờ dứt duyên với Tam Bảo. Cứ hưởng đi. Cứ phát nguyện, cứ chân thành, cứ tin tưởng, phát nguyện, cứ hưởng đi. Bồ Tát cho mình thì mình lại càng tin Bồ Tát thêm. Đứng cầu gì khác ngoài Bồ Tát với Phật hết là nó bị lạc đường. Cứ nơi Phật Bồ Tát cầu. Thì cứ tin là cứ theo như vậy. Còn lại mình đi tới đâu, mình sẽ phát triển như thế nào, đến lúc nào rồi mình sẽ vào đạo, cái đó Ngài Quan Âm Dư biết hết. Và cái gì chứ đạo Phật là bảo đảm không có ép duyên. Duyên của mình chưa đủ là không có ép mình phải làm cái đó. Nhưng mà mình phải giữ cái lòng tin và tiếp tục đi theo. Cái điều nó như vậy. Vâng, A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, chúng con xin cùng Thỉnh Hòa Thượng hồi quy an nghỉ.